Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Tối nay, ngoài phần tin tức trong và ngoài nước, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Các tu sĩ thuộc năm tôn giáo lớn tại Việt Nam phản đối việc chính quyền giải tỏa mặt bằng lấy đất của tôn giáo cho dự án phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm. Project Việt Nam, tổ chức y khoa thiện nguyện miền Nam California, Hoa Kỳ, với các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức.
Việt Long và Hoài Vũ kính chào quý vị với bản tin chi tiết tối thứ Tư. Tin từ Việt Nam cho hay có 17 người chết và bị thương vì bão Kamaji, đồng thời làm thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục tỷ đồng. Thiệt hại lớn nhất về người trong cơn bão là ở tỉnh Lạng Sơn. Mưa lớn đã gây sạt lở khiến 6 người thiệt mạng do bị đất đá vùi dập và lũ cuốn trôi. Những nạn nhân này đều là các công nhân bốc vác, trú tại các lán trại qua đêm ở công trường. Khu vực này nằm trên vùng đồi núi dốc, mưa lớn đã gây sạt lở vùi lấp các nạn nhân. Mưa cũng khiến hoa màu lúa ngô ở Lạng Sơn hư hại, khiến tổng thiệt hại ở tỉnh này lên đến 10 tỷ đồng. Tổng thiệt hại ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Điện Biên lên đến 50 tỷ đồng.
Hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã có mặt ở Biển Đông tính từ đầu năm nay. Tờ James Defense cho hay, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, USS Michigan, vừa neo đậu ở cảng Changi, Singapore trong 5 ngày hồi giữa tháng 8. Trước đó 4 tháng, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, USS North Carolina, cũng đậu tại cảng này. Theo hạm trưởng của tàu USS Michigan, tàu này dừng ở Changi trong chuyến hành trình kéo dài 4 tháng ở khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Theo đó, con tàu thực hiện các nhiệm vụ do thám, huấn luyện và một số sứ mệnh không được tiết lộ tại biển Hoa Đông, biển Đông và biển Philippines. Hạm trưởng của hai tàu đều cho biết các chuyến hành trình này là để chứng tỏ chính sách tái cân bằng về quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ trước sự bành trướng của Trung Quốc. Mỹ cũng cho biết sẽ triển khai lại 60% lực lượng hải quân tới vùng biển này trước năm 2020.
Chủ tịch nhà nước Trung Quốc đã đặt chân lên đất Ấn, bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày, với mục đích cùng cường quốc láng giềng xây dựng mối quan hệ bền vững và củng cố niềm tin. Trong bài xã luận viết riêng cho tờ The Hindu Times, ông Tập Cận Bình viết rằng hợp tác giữa Trung Quốc và Ấn Độ là nền tảng cho phát triển của châu Á cũng như toàn thế giới. Chủ tịch họ Tập cũng cho rằng hai nước có những điểm có thể đóng góp chung, chẳng hạn như khả năng về khoa học và công nghệ thông tin của Ấn, kết hợp với khả năng sản xuất của các nhà máy đang hoạt động tại Hoa Lục.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận vẫn còn một số điểm khác biệt giữa Bắc Kinh và New Delhi, nhưng cả hai bên sẽ khéo léo giải quyết, không để những khác biệt đó gây trở ngại cho mối quan hệ. Trước khi ông Tập đến Ấn, chính phủ New Delhi đã gửi bản báo cáo cho Quốc hội, nói rằng chỉ trong 8 tháng qua, quân đội Trung Quốc đã vượt biên giới, xâm nhập lãnh thổ Ấn 334 lần. Bộ Ngoại giao Ấn cho hay đây là một trong những vấn đề sẽ được Thủ tướng Narendra Modi đặt ra với ông Tập Cận Bình. Một trở ngại khác cũng được giới truyền thông Ấn nhắc đến là việc Ấn và Việt Nam ký hiệp ước khai thác dầu khí ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc nói đó là chủ quyền thuộc về họ. Cũng cần nhắc lại trước khi đón Chủ tịch Nhà nước Hoa Lục, Thủ tướng Ấn Độ đã sang thăm Nhật Bản. Tháng tới, ông sẽ sang Hoa Kỳ để hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng.
Ông Mã Tập Thắng, đại sứ Trung Quốc tại Cộng hòa Iceland, đang ở đâu? Câu hỏi này được các nhà báo nước ngoài đặt ra với Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, nhưng không được trả lời, trong khi có tin nói rằng ông đã bị triệu hồi về Bắc Kinh từ đầu năm nay và đang bị điều tra về tội cung cấp tài liệu mật cho Nhật Bản. Tin ông Mã Tập Thắng bị công an bắt giữ được tờ Minh báo xuất bản tại Hồng Kông loan tải. Tờ báo cho biết thêm ông Mã làm gián điệp cho Nhật trong khoảng thời gian làm việc tại Tokyo từ năm 2004 đến 2008. Bản tin về chuyện này còn nói rằng cả hai vợ chồng ông đang bị tạm giam. Sáng nay trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không biết tin tức gì liên quan đến ông Mã Thập Thắng và cũng không rõ ông ta có còn làm đại sứ ở Iceland hay không. Chính phủ Nhật cũng từ chối bình luận về tin vợ chồng ông Mã bị bắt, nói rằng biết được tin này qua báo chí và đó là chuyện nội bộ của Hoa Lục.
Tiếp tục phần tin tối thứ Tư, chính phủ Campuchia đã phải sử dụng quân đội để bảo vệ an ninh và đối phó với cuộc biểu tình đòi tăng lương của các công nhân làm việc cho những xưởng may. Cuộc biểu tình diễn ra ngay tại thủ đô Phnom Penh sáng hôm nay với sự tham dự của khoảng 500 công nhân. Mục tiêu của họ là đòi chính phủ chấp nhận đề nghị tăng lương từ 100 đô la một tháng lên thành 177 đô la một tháng. Những người có mặt tại chỗ cho biết hàng chục binh sĩ có vũ trang được chính quyền điều động đến, đồng thời có cả trực thăng bay quan sát cuộc biểu tình này. May mắn là xáo trộn không xảy ra, chỉ có hai người đại diện công đoàn bị cảnh sát bắt giữ. Chúng tôi còn được tin, công nhân ngành may mặc cũng tổ chức một cuộc biểu tình khác ở tỉnh Svay Riêng, nằm sát với biên giới Việt Nam, vẫn với mục đích đòi tăng lương. Kỹ nghệ may mặc chiếm một vị trí quan trọng cho nền kinh tế và xã hội Campuchia, giúp hơn một nửa triệu người có việc làm, mỗi năm thu về được 5 tỷ đô la.
Tối hôm qua, binh sĩ Nam Hàn đã bắt giữ một thanh niên Mỹ khi anh này đang tìm cách bơi từ miền Nam sang miền Bắc. Hãng thông tấn Yonhap cho biết anh thanh niên Mỹ này khoảng 30 tuổi, cư ngụ ở bang Texas và mới đến Seoul cách đây vài ngày, theo diện du khách. Anh ta khai với nhân viên điều tra là muốn vào Bắc Hàn chỉ để được diện kiến lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Cả Bộ Quốc phòng lẫn Cơ quan An ninh Quốc gia Nam Hàn từ chối xác nhận tin vừa nói.
Vừa rồi là phần tin tức, bước sang phần thời sự. Thưa quý vị, chùa Liên Trì thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không theo hệ thống Phật giáo nhà nước, bị chính quyền địa phương yêu cầu đến cuối tháng này phải giao mặt bằng cho phường An Khánh, quận 2. Biện pháp này được nói nhằm để triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, quyết định đó không được sự đồng thuận của chính vị trụ trì chùa Liên Trì cũng như nhiều vị chức sắc tôn giáo cũng như người dân ở nhiều nơi. Gia Minh trình bày vấn đề trong phần sau.
Một nhóm các tu sĩ thuộc năm tôn giáo lớn ở Việt Nam gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và Hòa hảo vào cuối tháng 8 vừa rồi ra thông cáo trình bày về tình hình của chùa Liên Trì tại phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông cáo đó, thì chính quyền địa phương có thư và phụ lục gửi cho Hòa thượng Thích Không Tánh, người hiện trụ trì tại chùa, về việc bồi thường, cưỡng chế, giải tỏa chùa, với thời điểm cụ thể là trong tháng 9 này. Nhóm những người cùng ký vào thông cáo vừa nêu cho rằng, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm với quy hoạch 930 ha trong thời gian qua đã giải tỏa 15.000 hộ dân cũng như một số cơ sở tôn giáo rồi. Tuy nhiên, việc cưỡng chế giải tỏa có nhiều khuất tất dẫn đến khiếu kiện với số đơn nộp lên đến 11.000 đơn. Cho đến lúc này, chỉ còn 3 cơ sở tôn giáo trong khu vực bị quy hoạch là chùa Liên Trì, nhà thờ Công giáo Thủ Thiêm và tu viện Công giáo Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Theo thông cáo của các vị chức sắc thuộc năm tôn giáo, thì kế hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm là một khu dân cư chứ không phải là một khu công nghiệp hay quân sự, nên việc tồn tại của các cơ sở tôn giáo là bình thường bởi đó là nhu cầu tâm linh của con người. Thượng tọa Thích Không Tánh cho biết yêu cầu của chính quyền địa phương đối với chùa Liên Trì như sau.
Theo chính quyền thì họ vẫn cứ theo cái ý của họ thôi, chứ họ gửi cái quyết định xuống, quy định là từ ngày 8 tháng 9 cho đến 30 tháng 9 thì họ sẽ tiến hành giải tỏa. Nếu mà chùa không có nhận cái 5 tỷ tư, tôi có nói rằng tôi nhất quyết tôi không có nhận. Thì họ nói bây giờ nhận không nhận thì họ cứ tiến hành theo trình tự pháp luật nha. Họ gửi xuống cái phương án đền bồi rồi đậm thờ. Một cái quyết định để nghĩa là làm sao nghe cho đến 30 tháng 9 này là mình sẽ giao cái mặt bằng trống đất chùa cho nhà nước để nhà nước làm đô thị mới và Thủ Thiêm gì đó.
Theo Thượng tọa Thích Không Tánh, có một lý do khác nữa mà cơ quan chức năng địa phương sốt sắng trong việc giải tỏa chùa Liên Trì là bởi chùa của ông trụ trì không nằm trong hệ thống Phật giáo quốc doanh do nhà nước kiểm soát.
Họ không có nói là sẽ đưa khu đất khác hay là được đền bồi một số để xây dựng đồ lại gì hết á. Ở đây họ muốn làm họ áp lực mình là mình cứ nhận cái 5 tỷ tư rồi đi đâu đi, coi như họ xóa sổ hẳn cái chùa Liên Trì đó. Theo chúng tôi biết là nhà nước họ không có ưa chùa Liên Trì từ lâu, bởi vì chùa Liên Trì là không có chịu theo cái hệ thống của cái Phật giáo quốc danh của nhà nước ta lập đó. thì chúng tôi thuộc Phật giáo thống nhất cho nên bị cô lập, đàn áp, rồi khó khăn, rồi bao vây không có đủ bao nhiêu năm rồi khổ lắm rồi. Bây giờ thì họ dùng cái biện pháp là kiểu giải tỏa và dẹp cái chùa Liên Trì đi.
Như đã nêu, ngoài chùa Liên Trì tại khu vực quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm còn có tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Một nữ tu tại đó cho biết tình trạng của nhà dòng và nguyện vọng của những nữ tu.
Sự thật thì nhà nước họ muốn mình đi để cái chỗ này để họ làm cái đô thị mới. Nhưng mà cho tới giờ này thì nhà dòng cứ mỗi lần mời đi họp thì nhà dòng nói là cái này là quyết định là 600 người. Mà trước mắt là cái chiều dài sang năm tụi này mừng 175 năm. Cho nên không thể mà đi một cách dễ dàng như vậy. Mình thấy phát triển thì nhà dòng rất là hưởng ứng. Chỉ có cái là mình thấy một chút xíu chỗ gần bờ biển này thôi thì có cái nhà dòng thì đâu có cái gì mà cản trở lắm đâu. Chứ phải khi mà nó nằm ngay cái chỗ nào gần cái bờ sông Sài Gòn, mặt tiền quá, họ muốn thì họ muốn, nhưng mà tụi này vẫn cầu nguyện và cố gắng giữ cái lập trường của mình như vậy. Phải khi mà tự nhiên mình cũng có đất đai, cái này một hơn 100 mẫu đã đưa cho nhà nước rồi, dân chúng đã sử dụng rồi, thì còn lại có 3 mẫu mà bắt nó họ phải đi nữa thì thấy nó hơi oan ức cho trong nhà dòng. Thành ra mình tụi này cũng đề nghị với nhà nước thì nên cứu xét lại và có cái tình cảm lại một chút. Phải chi mà có duy nhất có 3 mẫu này thôi thì đi cũng là can tâm đi. Cái này là 100 mẫu mình đã mất hết rồi. Dù mình có bằng khoáng, thành ra còn có 3 mẫu như vậy thì mình cũng trông cậy những cái người mà có kiến thức, có cái tình nghĩa. Chứ còn bây giờ thì sự thật trước mắt là nhà dòng cứ an tâm và cứ cầu nguyện. Xin các vị có quyền hành họ phải biết làm sao cái lẽ công bằng. Chứ còn bây giờ mà người ta dùng quyền đương nhiên thì nhà nước có quyền rồi.
Vào ngày 15 tháng 9, các tu sĩ ra thông cáo về tình hình chùa Liên Trì, cũng có kêu gọi mọi người cùng góp sức ngăn chặn việc xóa bỏ những cơ sở tôn giáo như tại khu vực có kế hoạch triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm mà chùa Liên Trì là đối tượng trong tháng 9 này. Kêu gọi cùng lên tiếng vì tự do tôn giáo tại Thủ Thiêm được đưa lên trang mạng change.org để mọi người ký tên. Thông tin cho biết, sau 30 tiếng đồng hồ, có gần 600 người cả trong và ngoài nước đã ký tên ủng hộ cho kêu gọi đó. Chị Trần Thị Nga ở Phủ Lý, Hà Nam, một trong những người đã ký tên ủng hộ kêu gọi, cho biết lý do chị tham gia lên tiếng như sau.
Vì vấn đề là ở bất kể cái khu vực nào cũng cần có những cái nơi thờ tự tôn giáo ấy. Bởi vì con người ta bất kể là ai cũng cần phải có một cái niềm tin về vấn đề tín ngưỡng thì mới có cái mục đích để đi đến những cái thiện cái chân thiện mỹ của cuộc sống của con người. Còn nếu như mà tự do tôn giáo của mình bị đàn áp, mình không có cái niềm tin về tất cả cái tôn giáo nào hoặc là bị hạn chế về tín ngưỡng của mình ấy, thì con người ta sẽ trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ và cái vấn đề đạo đức cũng sẽ bị thoái. Khi con người ta không có cái niềm tin về tôn giáo thì tự nhiên người ta sẽ không có niềm tin về tất cả một cái điều gì cả, và khi đó người ta làm những việc ác hoặc những cái điều gì việc thất đức ấy rất là dễ dàng.
Một bạn trẻ tại Úc, anh Don Lê, tham gia ký tên và nói lên quan điểm về việc ký tên như thế.
Mấy cái religious institution thì họ có làm việc rất nhiều với cộng đồng đông đảo tin thì thấy là họ đã làm nhiều công việc xã hội. Và nếu mà mất cái sự hợp tác với những nhà religious institution như đó thì là cũng rất là buồn cho cộng đồng của người Việt tại quận đó.
Người trong cuộc bị giải tỏa tại khu vực Thủ Thiêm cũng như nhiều người bị thu hồi đất ở khắp nơi tại Việt Nam đều bày tỏ ủng hộ với việc cơ quan chức năng thu hồi nhà cửa cơ sở của họ cho công cuộc phát triển chung. Thế nhưng trong thực tế, chính quyền đã không thực hiện đúng những gì đưa ra trong quy hoạch, thậm chí còn thu hồi một cách bất minh không theo luật pháp quy định. Điều đó khiến nhiều người bị thu hồi phải khiếu kiện. Tình trạng này xảy ra đã lâu và vẫn tiếp diễn như tại Thủ Thiêm, cũng như những nơi được gọi là đất vàng hiện nay.
Tiếp theo là Thanh Trúc với bài tìm hiểu về các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ở vùng sâu vùng xa Việt Nam của Tổ chức Y khoa Thiện nguyện Project Việt Nam.
Chúc kính chào quý vị. Project Việt Nam, dự án Việt Nam, tổ chức y khoa thiện nguyện ở Nam California với những toán bác sĩ và nhân viên y tế chuyên môn người Mỹ và người Việt, một năm hai lần về Việt Nam từ năm 1996 đến nay. Ba mục tiêu chính yếu của Project Việt Nam là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại những vùng sâu vùng xa, giảm thiểu tử vong trẻ sơ sinh, huấn luyện và đào tạo về cấp cứu hồi sức sơ sinh cho bác sĩ và nhân viên y tế tại những vùng miền mà phương tiện y khoa tân tiến còn bị nhiều hạn chế. Bác sĩ Quỳnh Kiều, người sáng lập Project Việt Nam, dự án Việt Nam, gần như chưa bao giờ vắng mặt trong những chuyến công tác y tế thiện nguyện về trong nước, cho biết chương trình hồi sức sơ sinh gồm chữa trị và huấn luyện là một dự án được chính phủ Việt Nam chấp thuận cho thực hiện.
Năm nay là năm thứ 19, mỗi mà năm chúng tôi đi ít nhất là 2 chuyến, tính ra như vậy là gần 40 chuyến rồi. Đến giờ đó thì chúng tôi đã làm việc ở tại 32 tỉnh. Chương trình hàng đầu chúng tôi là chương trình hồi sức sơ sinh đấy. Thì dòng dã là khoảng hơn 10 năm rồi, thì đến giờ thì mình đã huấn luyện được là 54 tỉnh rồi. Ở những cái tỉnh đó họ tiếp tục họ thực hiện những cái chương trình đó. Và ngoài ra đó thì bây giờ chúng tôi đang tập trung để cố gắng là bên 10 tỉnh còn lại nữa, thì như vậy là mình sẽ bao phủ được toàn quốc.
Năm 2014, dự án Việt Nam đã về Củ Chi ở miền Nam hồi tháng 3, để rồi trở lại chuyến thứ nhì về Ba Vì, miền Bắc hồi tháng 6. Trong cả hai chuyến, khoảng 7.500 người đã đến với dự án Việt Nam để được chữa trị.
Thứ nhất đó là chúng tôi có những cái phẫu thuật miễn phí cho các em bị những cái dị tật hàm ếch, nổi bật nhất là những các em bị sứt môi hoặc hàm ếch. Thì chúng tôi đã thực hiện 29 ca vào hồi tháng 3 ở ngay tại Bệnh viện Chỉnh Hình ở Sài Gòn. Thứ hai nữa đó là khám chữa bệnh và đi những cái vùng sâu vùng xa đó, thì chúng tôi đã có phái đoàn đi đến Củ Chi và Ba Vì vào hai đợt khác nhau. Những cái phái đoàn này thì chữa nhiều bệnh nhân nhất, mỗi lần đó là khoảng 3.600 mấy chục người đó mỗi lần. Thành ra tổng cộng mới đưa đến cái con số 7.500. Ngoài ra đó, mỗi lần như vậy là có những cái khóa huấn luyện, và những cái khóa huấn luyện đó thì cái tầm ảnh hưởng của nó sẽ lâu dài và nó sâu xa hơn. Chẳng hạn cái cấp cứu sơ sinh là cái huấn luyện hàng đầu của chúng tôi đó, thì những cái kiến thức đó nó tiếp tục nó giúp cho những trẻ sơ sinh ở những cái vùng đó mãi mãi.
Sau mỗi chuyến công tác và huấn luyện ở từng địa phương, trước khi lên đường trở lại Mỹ, dự án Việt Nam thường tặng những bộ dụng cụ y khoa gọi là bộ hồi sức cấp cứu cho nhân viên các bệnh viện địa phương đã qua huấn luyện. Thế nhưng, chuyện đáng nói, trong hai chuyến đi công tác y khoa thiện nguyện về hai vùng chưa từng đến là Củ Chi và Ba Vì vừa qua, vẫn lời bác sĩ Quỳnh Kiều, chính là hai tổ chức đang hướng về biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đó là Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật và Hội Thầy Thuốc Trẻ.
Hồi tháng 3 đó thì chúng tôi đã được giới thiệu và đã được làm việc là cái Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật, là tại vì họ có một cái cơ sở tại Củ Chi nuôi dưỡng cũng như chăm sóc cho các trẻ em khuyết tật nặng. Thì chúng tôi có những cái người chuyên viên về vật lý trị liệu để mà chăm sóc cho trẻ em mà có những cái nhu cầu đặc biệt đó. Sau khi làm việc, họ đến cái cơ sở Củ Chi đó và họ làm việc ở đó nguyên một tuần lễ. Sau đó họ nhận xét có một số nhu cầu, và chúng tôi gần đây đã hỗ trợ cho một số những trang bị cần thiết cho các em.
Vì thấy có thể đáp ứng và đóng góp cho những nhu cầu cần thiết của Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật ở Củ Chi, dự án Việt Nam đã ký kết hợp tác lâu dài với tổ chức này trong tháng 3. Điểm chính bác sĩ Quỳnh Kiều muốn nhấn mạnh ở đây là
trong cái chiều hướng hỗ trợ tinh thần cho những chiến sĩ mà đang chiến đấu ở vùng Biển Đông đó, thì họ đã có một cái hành trình, tất nhiên là họ đi từ Sài Gòn ra đến Bắc. Mà bây giờ hiện giờ là họ đang sắp đến Vinh rồi đó. Thì khi mà họ đi như vậy đó, thì trên đường đi họ đến thăm những gia đình của những người chiến sĩ đó. Và một số những gia đình thì có những trẻ em mà bị những khuyết tật lâu dài đó, mà chưa có được chăm sóc, mà họ cũng không có phương tiện. Thì cái quỹ này họ đem những trợ giúp đó cho gia đình của những người chiến sĩ đó. Họ cũng có kêu gọi chúng tôi và chúng tôi có đóng góp 5 cái ghế xe lăn đặc biệt cho những trẻ em khuyết tật, mà con em của những gia đình mà hiện giờ đang phục vụ để mà bảo vệ cho những cái hải đảo đó.
Thêm hai câu chuyện cảm động mà Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật đã thực hiện được cho những gia đình ngư dân có chồng, có cha là lính chiến giữ biển đảo mà bác sĩ Quỳnh Kiều tận mắt chứng kiến và chia sẻ.
Trường hợp một gia đình mà bố ở trong cái đội biên phòng đang canh giữ Trường Sa, mẹ là cô giáo, họ có một con khuyết tật, họ không thể nào coi giữ được, thành ra giao cho bà mẹ là năm nay cụ khoảng 80 tuổi, mà cháu bị cái dạng bại não mà cũng khá nặng, cụ không điều khiển cháu được, cháu không biết nghe, thành ra cụ làm gì đó thì đâu dám để cháu một mình, để một mình thì có thể là cháu làm những cái điều nguy hiểm cho chính mình hay là nguy hiểm cho hàng xóm, thành ra làm việc ở đâu thì cụ phải dắt theo.
thì cụ trồng rau, làm việc ở đây cụ chỉ có cách lấy cái xích đó, xiềng xích cái chân của cháu để cháu phải ngồi bên cạnh mình, cháu không chạy đi đâu được. Hỏi cụ đó, cụ bảo chứ tôi khổ quá đi, đảo thì mình có nhiều, nếu mà Trung Quốc nó muốn một cái đảo thôi cho nó quách một cái đảo đi để con tôi về. Trong cái suy nghĩ đơn giản thì cụ thấy đó là vì còn những cái vấn đề như vậy thì con cụ không về, như vậy cụ vẫn tiếp tục phải chăm sóc cho em bé đó, mà cụ thì không có sức để mà có thể làm chuyện đó được. Và ngoài ra tôi cũng gặp một trường hợp khác, em này bị cái loại ung thư về máu mà gia đình không có khả năng để mà có thể take care, và quỹ vì trẻ em khuyết tật có đề nghị Bộ Y tế có một cái quỹ từ thiện ung thư. Thì cái ngày đó khi tôi gặp đó thì đích thân một người đại diện trong quỹ họ trao lại cho em một cái thẻ y tế, tức như là bây giờ họ sẽ chăm sóc cho cháu và những cái phần thuốc trị liệu nó rất là đắt tiền đó, thì cháu sẽ không tốn tiền, là vì cái quỹ vì trẻ em khuyết tật sẽ giúp để mà bao phủ cho cháu. Đó là những cái trường hợp hết sức là cảm động. Đó là những cái chương trình rất là quan trọng, rất là ý nghĩa để mà nó nâng cao cái tinh thần chống ngoại xâm.
Đến tháng 6, trong chuyến đi thứ nhì về Ba Vì, một đoàn y tế của Hội Thầy Thuốc Trẻ đã xuống Ba Vì, vùng có nhiều người dân tộc, để cùng dự án Việt Nam thực hiện 28 ca phẫu thuật cho những người bị đục thủy tinh thể.
Khi mà mình làm việc đó thì mình có những người đối tác trong nước, thì mình thăm dò xem là những nơi nào có nhu cầu. Thì Hội Thầy Thuốc Trẻ họ đề nghị cho chúng tôi làm việc ở Ba Vì, tại vùng đó là thuộc dân tộc nhiều và họ cũng còn thiếu thốn nhiều. Thành ra chưa có những cái cơ hội để mà được khám bệnh cũng như là được hưởng những cái dịch vụ y tế. Đó cũng là một cái cơ hội để cho chính Hội Thầy Thuốc Trẻ đưa những tình nguyện viên của họ cùng về làm việc với chúng tôi. Đặc biệt là trong kỳ tháng 6 có một cái sự phối hợp làm việc chung với nhau đó, thì chúng tôi thấy rất là lý thú, là vì gặp được những người thầy thuốc trẻ mà rất là nhiệt tình ở Việt Nam, mà ngày nào cũng tới từ sáng sớm để mà đi lên xe bus đi về Ba Vì làm việc. Chúng tôi có những cơ hội để mà trao đổi nhiều, rất là bổ ích. Sau khi mà chấm dứt chương trình thì mình vẫn còn làm việc với họ. Ví dụ như sau khi khám bệnh rồi đó, có 158 trường hợp là cần thêm những chăm sóc về chuyên khoa. Thì thứ nhất đó là mình xem là những người nào mà chưa có bảo hiểm sức khỏe và mình mua bảo hiểm sức khỏe cho họ.
Hiện dự án Việt Nam đã chuyển kinh phí về để giúp các bệnh nhân đó được nhận bảo hiểm sức khỏe, hầu có thể trải qua những phẫu thuật cần thiết.
Sau khi họ có cái bảo hiểm sức khỏe rồi á, vậy thì họ mới được hưởng những cái chăm sóc lâu dài và được thực hiện những cái phẫu thuật mà họ cần thiết. Trước bây giờ cả bao nhiêu năm chúng tôi làm việc thì lúc nào sau khi về mình cũng hãy còn có những cái khúc mắc cái chỗ đó là những người đó có nhu cầu không biết là họ có tiếp tục được khám hay là được chữa trị không. Thành ra bây giờ có người đối tác trong nước, cái Hội Thầy Thuốc Trẻ họ lo cái việc này thì chúng tôi rất là yên tâm.
Và một trong những mục tiêu của Hội Thầy Thuốc Trẻ đã chinh phục được cảm tình của dự án Việt Nam chính là...
Một trong những cái mục tiêu của Hội Thầy Thuốc Trẻ đó mà gần đây đó là họ mới khởi động một cái phong trào để mà dạy cấp cứu cho những ngư dân mà họ ở trong cái vùng Biển Đông đó, trong những cái đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa đó. Là vì sau khi những cái vấn đề mà đụng độ với lại Trung Quốc đó thì có những cái trường hợp mà họ bị thương khi mà về đến nơi để mà được chăm sóc đó, thì vì họ thiếu những cái cấp cứu ngay tại nơi đó thì trường hợp của họ nặng hơn nhiều, hay là có thể là họ tử vong mà mình có thể tránh được. Thành ra Hội Thầy Thuốc Trẻ khởi động cái phong trào là giảng dạy cho ngư dân về những cái lớp cấp cứu, và hai nữa là tặng cho họ những cái bộ cấp cứu để mà họ có trên thuyền. Thì chúng tôi khuyến khích điều đó và cũng đóng góp vào trong một tay bằng cách là chúng tôi hỗ trợ cho những cái bộ cấp cứu để hội bạn của mình họ có thể thực hiện cái công việc mà vô cùng quan trọng của họ.
Họ đã bắt đầu họ làm trong vùng đảo Lý Sơn trước. Khi đi làm như vậy họ luân phiên, người đó thì làm 2 ngày, người thì làm 3 ngày. Là vì các bác sĩ trẻ này họ vẫn là rất là đông bệnh nhân mỗi ngày. Tuy rằng là công việc nhiều như vậy mà họ cũng cố gắng họ sắp xếp. Khi mà họ đi thì cái người bạn của họ sẽ phải làm bù cho họ. Và như vậy đó, khi họ về thì họ phải làm bù cho người kia. Bởi vậy không phải là có thể mà lấy ngày nghỉ một cách thoải mái được. Mà đây là cả một sự cố gắng của các bác sĩ trẻ này.
Như vậy, sau 19 năm phục vụ, chuyện mới nhất về hai chuyến công tác y khoa thiện nguyện về trong nước năm 2014 này của Project Việt Nam, dự án Việt Nam là hợp tác y tế, cùng lúc đồng hành với hai tổ chức đang hướng về ngư dân đảo xa, Hội Thầy Thuốc Trẻ ngoài Bắc và Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật ở trong Nam. Đối với Project Việt Nam, đó là tinh thần mà cũng là trách nhiệm của những ai nặng lòng với việc bảo vệ, giữ gìn biển đảo của quê nhà. Được biết, trong tháng 9 này, Project Việt Nam sẽ tổ chức một buổi gây quỹ tại Nam California, nơi dự án Việt Nam ra đời 19 năm trước.
Tất cả những số tiền mà chúng tôi gây quỹ được sẽ dùng để mua những bộ hồi sức cấp cứu cho hai tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum, tại vì đó là những cái vùng miền núi. Và khi ở miền núi như vậy đó, thì những cái vai trò của những cái nhân viên trạm xá, trạm y tế rất là quan trọng, là vì khi người mẹ chuyển bụng, họ không có thể đi xuống được. Họ sẽ có người nhà đến những trạm y tế, kêu một người y sĩ ở đó đến nhà để mà đỡ cho người mẹ đó. Thành ra là cái bàn tay của cô đỡ hay là của y sĩ đó rất là quan trọng, là vì mạng sống của người mẹ và trẻ sơ sinh đều nằm trong tay người đó. Những cái bộ mà đỡ đẻ đó thì họ có rồi, mà bộ hồi sức phù hợp cho sơ sinh đó thì họ không có. Thành ra sau khi mình trang bị cho họ có những cái kiến thức thì mình cũng đưa cho họ những cái bộ cấp cứu đó. Và đó là cái điều mà nó có thể cứu mạng sơ sinh một cách rõ ràng mà hữu hiệu nhất.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đã Trở Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.